Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư. Cơ duyên thuyết kinh. Tôi nghe như vậy, có một thuở nọ trên đường du hóa, Đức Phật ngồi nghỉ dưới cây Nhạc Âm thuộc thành Quảng Nghiêm. Trong hồi bấy giờ, 36.000 vị đại Bồ Tát, 8.000 tỳ kheo, nhiều vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, các bà la môn, bát bộ thiên long cung kính chí thành thỉnh Phật thuyết pháp. Đại diện pháp hội là Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nói rõ danh hiệu, hạnh nguyện, công đức rộng lớn của các Đức Phật để cho nhân loại ở đời tượng pháp nương theo tu hành được nhiều lợi lạc. Đức Phật khen rằng: lành thay, Văn Thù Sư Lợi, hãy lắng lòng nghe, ta sẽ tuyên thuyết công đức hạnh nguyện của Phật Dược Sư. 12 nguyện lớn. Văn Thù Sư Lợi, Đức Phật Dược Sư khi còn hành đạo Bồ Tát cứu đời đã phát 12 lời nguyện rộng lớn cứu giúp mọi loài, cầu chi được nấy, thoát khỏi khổ đau. Nguyện thứ nhất là: khi ta chứng được đạo quả Bồ Đề, hào quang sáng rực tỏa từ thân ta, soi các hành tinh, khiến cho chúng sinh được thân tướng hảo, trang nghiêm như Phật, không thua không kém. Nguyện thứ hai là: khi ta chứng được đạo quả Bồ Đề, thân ta đẹp đẽ như ngọc lưu ly, không chút bợn nhơ, tợ vần nhật nguyệt, chiếu soi muôn vật. Các loài hữu tình ở chốn u minh, nương ánh hào quang, tâm như hoa nở, trí tuệ sáng ra, siêng năng làm việc, thành tựu sự nghiệp, hạnh phúc tràn đầy. Nguyện thứ ba là: ta dùng vô số trí tuệ vô sư, giúp cho mọi người được tâm sáng ngời, biết cách tự chủ, nhu cầu đầy đủ, gia quyến sum vầy, an lạc thảnh thơi, không còn lo toan những điều thiếu thốn. Nguyện thứ tư là: nếu có người nào lỡ theo đường tà, thì ta khiến họ trở về đường chánh. Nếu có người nào tâm hành nhỏ hẹp, thiếu lòng vị tha, thì ta giúp họ lập chí nguyện lớn, tu hạnh Bồ Tát, lợi lạc nhiều người. Nguyện thứ năm là: nếu có người nào trong giáo pháp Phật nỗ lực tu tập giữ gìn đạo hạnh, ta sẽ giúp họ thành tựu trọn vẹn giới nhiếp luật nghi, giới tăng pháp lành, giới lợi chúng sinh. Nếu ai lỡ phạm, thành tâm trì niệm danh hiệu Dược Sư, lại được thanh tịnh, chẳng xa đường ác. Nguyện thứ sáu là: nếu có người nào không đủ các căn, thân hình khiếm khuyết, mắt mù tai điếc, tay chân tật nguyền, ngọng nghệu cà lâm, kém trí tối tâm, điên cuồng lác hủi, chịu nhiều khổ não, thì hãy gắng công trì pháp Dược Sư, liền được khỏi bệnh. Các căn đầy đủ, thân hình đoan chánh, tâm tánh thông minh. Nguyện thứ bảy là: nếu có người nào mắc nhiều chứng bệnh, nghèo cùng khốn khổ, không ai giúp đỡ, không nơi nương tựa, không gặp thầy thuốc, khi nghe danh ta trì pháp Dược Sư sẽ chóng lành bệnh, khổ não tiêu trừ, thân tâm an lạc, quyến thuộc sum vầy, của cải sung túc, gặp nhiều thuận duyên, tấn tu đạo nghiệp. Nguyện thứ tám là: nếu có người nữ chịu nhiều khổ sở, muốn thoát khỏi cảnh thân gái đoạn trường, khi nghe danh ta một lòng trì niệm hành pháp Dược Sư, được tướng trượng phu, xứng bậc anh thư, gặp nhiều duyên tốt, chứng quả Bồ Đề. Nguyện thứ chín là: nếu có hữu tình sa vào lưới ma, lạc rừng tà kiến, hành theo ngoại đạo, chấp mắt buộc ràng, ta sẽ trợ duyên, khai tâm điểm trí, bằng phương tiện quý, khiến khỏi đường mê, trau dồi chánh kiến, học hạnh Bồ Tát, lần lần chứng được đạo quả Bồ Đề. Nguyện thứ 10 là: nếu có người nào do tâm phiền não vi phạm pháp luật nên bị giam nhốt trong chốn lao linh hoặc bị hành hình, nhất sinh thập tử, chịu nhiều nhục khổ, sầu đau, buồn bã, hễ nghe danh ta hành pháp dược sư thì các khổ ấy đều được tiêu trừ. Nguyện thứ 11: nếu có những người vì cơn đói khát tạo nhiều điều ác, khi nghe danh ta hành pháp dược sư thì ta khiến họ luôn được no đủ, lánh xa điều dữ, sau đó ta ban thức ăn chánh pháp cho họ an lạc, vững tin tiến bước trên đạo Bồ Đề. Nguyện thứ 12: nếu ai lâm cảnh màn trời chiếu đất, không có áo mặc, mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, ngày đêm khổ bức, khi nghe danh ta hết lòng thọ trì dược sư thắng pháp, thì ta khiến họ cầu gì được nấy, y phục tốt đẹp, của cải đủ đầy, đời sống vui vầy, để làm việc tốt. Cõi Phật dược sư. Văn Thù Sư Lợi ở cõi phương Đông, cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Lưu Ly, trang nghiêm thanh tịnh. Đức Phật giáo chủ cõi ấy hiệu là dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, đầy đủ 10 hiệu của bậc đại giác. Trong cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, nhiều hàng cây quý, dân làm ranh giới, thành quách cung điện, cửa sổ mái hiên, nét đẹp, trang nghiêm, toàn bằng thất bảo, như cảnh cực lạc của Phật Di Đà. Lại trong cõi ấy, có hai Bồ Tát, Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, là bậc thượng thủ trong các Bồ Tát, giúp Phật dược sư truyền bá chánh pháp, đem lại lợi lạc cho chúng hữu tình. Cho nên Văn Thù, người đủ niềm tin nên phát lòng thành, sinh về cõi ấy, đời đời an vui, không còn thối chuyển. Quả báo bỏng sẻn. Văn Thù Sư Lợi, trong thế giới này có rất nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng ích kỷ, không thích bố thí, ngu si vô trí, bỏng sẻn tham lam, nhân quả không tin, bo bo giữ gìn của cải vật chất, khi ai đến xin không màng chia sớt. Nếu phải cho người đem lòng tiếc nuối, dường như cắt thịt trên thân thể mình, đau đớn vô cùng. Lại cũng có người tánh tình tham lẫn, cất giấu thật nhiều, không dám ăn tiêu cho bản thân họ, ngay cả thân bằng, cha mẹ vợ con, bản thân tôi tớ, lâm cảnh nghèo cùng, cần sự giúp đỡ, vẫn không phát tâm giúp người đáng giúp. Những người như vậy, sau khi qua đời, sanh làm quỷ đói, sống trong thiếu thốn. Nhưng nếu nhớ niệm danh hiệu dược sư, sẽ sanh làm người, không màng vật chất, nhớ khổ ngạ quỷ, thực hành bố thí, giúp người nghèo cùng, hy sinh bản thân, phát triển thiện căn, hành Bồ Tát đạo. Hồi đầu hướng thượng. Lại nữa Văn Thù, trong đời mạt pháp, có người phá giới, đánh mất niềm tin, hủy hoại chánh kiến, lười tu kém học, tự cao chấp mắt, đố kỵ ghét ganh, khen mình chê người, phỉ báng chân lý, kết bạn kẻ ngu, lún sâu tà kiến. Những người như thế sẽ bị đọa xa, trôi lăn sáu nẻo, chịu nhiều đau khổ, không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu dược sư, làm lành lánh dữ, từ bỏ đường mê, nẻo chánh hướng về, điều hòa tâm ý, bỏ tục xuất gia, kính tinh tam bảo, học rộng nghe nhiều, mở mang trí tuệ, lìa thói kiêu ngạo, tùy hỷ với người, tán dương chánh pháp, thân cận người hiền, xé lưới vô minh, tác sông phiền não, tu hạnh Bồ Tát, đến khi thành tựu đạo quả Bồ Đề, hóa giải oan trái. Lại nữa văn thù, ai sống trong cảnh bị người thù hận, tranh chấp kiện tụng, não loạn thân tâm, rước quỷ cầu thần, ếm đối hãm hại, khổ sở kéo dài, năm này tháng nọ, nên trì danh hiệu Đức Phật Dược Sư, thì những tà thuật không thể hại được. Còn kẻ hung dữ trở nên hiền từ, hai bên hòa hảo như bạn tâm giao, hiềm hận tiêu tan, oan khiên dứt sạch, phước báo trì danh. Lại nữa văn thù, nếu có tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, giữ gìn giới hạnh, làm nhân vãng sanh thế giới an lành A-di-đà Phật, mà chưa nhất tâm, đến lúc mạng chung nên niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, thì tám Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Vô Tận Ý, Đức Bảo Đàn Hoa, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Dược Vương và Đức Dược Thượng đến bên tiếp dẫn, đưa đường chỉ lối, khiến cho hóa sanh bằng hoa sen báu về cảnh an lành Tây Phương Cực Lạc. Nếu sanh cõi trời, hưởng phước đời đời, không còn đọa lạc. Khi bỏ cõi trời, sẽ sanh cõi người, làm chuyển luân vương, đức rạng mười phương, uy nhiếp bốn biển, giáo hóa hữu tình, theo đường thập thiện, hòa bình hưng thịnh ở khắp mọi nơi, người người tinh tiến hoàn tất hạnh lành, hoặc làm vua chúa, tỷ phú đại gia, thân quyến thuận hòa, của tiền dư giả, vật dụng đủ đầy, tướng mạo đoan trang, tư cách vượt phàm, thông minh sáng láng, thần chú diệt khổ. Lại nữa văn thù, Đức Phật Dược Sư biết loài hữu tình mắc nhiều bệnh khổ, hoặc bị chết ngang, hoặc bị chết yểu, nên Ngài phát nguyện dùng sức đại từ vào trong đại định, diệt trừ khổ não của các chúng sinh. Từ đỉnh đầu Ngài hào quang chiếu rọi, nói chú tiêu tai ba cõi bốn loài, dứt hết bệnh khổ, hưởng được an vui. Nam mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sát Xả, Lũ Lô Thích Lưu Ly, Bát Lạc Bà, Hắc Ra Xà Giả, Đát Tha Yết Đa Gia, A Ra Hắc Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha, Án Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xả, Tam Một Yết Đế Xóa Ha. Nếu có người nào mắc bệnh nan y, thì hãy niệm trì Dược Sư Thần Chú 108 biến, vào trong nước sạch không có vi trùng, cho bệnh nhân dùng liền được khỏe mạnh, lại thêm sống lâu, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, cõi Phật lưu ly an vui hạnh phúc, đến khi nghiệp hết liền được sinh về Bồ Tát Đề Huệ, phóng quang tiếp dẫn, không còn thối chuyển trong cõi luân hồi, dần dần chứng đắc vô thượng chánh giác. Truyền bá hành trì. Những ai cầu phúc thì phải siêng năng dâng quả thắp hương cúng dường Phật tượng, đối với kinh điển phát tâm phổ biến, ấn tống thọ trì, suy nghiệm nghĩa lý. Đối với pháp sư giảng nói kinh pháp thì nên cung kính, thân cận cúng dường, học hỏi tận tường, thực hành áp dụng, đến khi chứng đặng đạo quả Bồ Đề. Với người tính tâm thì nên khuyến khích, khiến họ tỉnh thức ngày cũng như đêm, hành trì danh hiệu của Phật Dược Sư, hành pháp Dược Sư. Lại nữa văn thù, nếu chúng sinh nào muốn khỏi hoạn tử, giải ách trừ tai, thì phải miệt mài làm lành lánh dữ, thỉnh bảy hình tượng Đức Phật Dược Sư thờ trên tòa cao, trang nghiêm sạch sẽ, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng suốt bảy ngày đêm, giữ tâm thanh tịnh, thọ trì giới hạnh, ăn món thanh trai, không giận không buồn, thương xót mọi loài như mình không khác, phát triển từ bi, ban vui cứu khổ, giữ lòng hoan hỷ, buông xả thứ tha, khen ngợi hạnh lành, tán dương người thiện, luôn nhiễu quanh Phật, đảnh lễ cúng dường, khắc ghi bổn nguyện của Phật Dược Sư, đọc tụng suy tư, dạy người làm phước. Mỗi khi thọ trì, suy nghiệm nghĩa lý, diễn nói khai thị cho người khác biết. Lợi ích thọ trì, làm được như vậy, sở cầu toại ý, giàu sang quan vị, khỏe mạnh sống lâu. Nếu trong giấc ngủ gặp toàn mộng dữ, hoặc đang lúc thức thấy điều quái dị, thì nên thọ trì danh hiệu Dược Sư, điềm xấu tiêu trừ, không còn lo sợ. Bất cứ lúc nào gặp những nạn tai, lục trôi, lửa cháy, giặc giả xâm lăng, trộm cướp nhiễu nhương, bất công áp bức, tự do mất hết, dân chủ không còn, nạn quan lộng hành, dưới biển cá kình, trên non hổ dữ, cọp sói độc xà, nhất sinh thập tử, thì nên chuyên niệm danh hiệu Phật Dược Sư, đọc tụng thần chú, tất cả nạn tai thảy đều tan biến. Nếu có người nào quy y Tam Bảo, lỡ phạm giới luật, sợ bị sa đọa vào ba đường ác, thì nên thọ trì danh hiệu Dược Sư, nhờ công đức này thoát khỏi đường dữ. Nếu có phụ nữ đau đớn lúc sinh, sức lực không còn, tưởng chừng như chết, cũng nhờ phước đức niệm Phật Dược Sư, đau khổ tạ từ, hạ sinh an ổn, mẹ tròn con vuông. Nhờ phước báo đó, con được đoan trang, thông minh sáng láng, không có bệnh hoạn, ai thấy cũng thương. Lời Phật không sai. Đức Phật liền hỏi Tôn giả A Nan có tin được rằng công đức của Phật Dược Sư Lưu Ly sâu xa ngần ấy. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng: mặt trời mặt trăng còn có thể rơi, núi Tu Di cao có thể lay động, nhưng lời của Phật không thể sai được. Những việc Phật làm nhiệm màu khó hiểu, chỉ Phật với Phật mới hiểu tột cùng. Những kẻ không tin, sinh lòng phỉ báng, sẽ bị đọa lạc trong đường ác thú, lưu chuyển không cùng. Lại nữa A Nan, thân người khó đặng, tin ba ngôi báu lại còn khó hơn, thọ trì danh hiệu hành pháp Dược Sư còn khó hơn nữa. Phương pháp duyên thọ. Bấy giờ trong hội, Bồ Tát cứu thoát chắp tay bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, trong thời tượng pháp có nhiều chúng sinh khốn khổ hoạn nạn, bệnh tật triền miên, đi đứng không yên, thân thể yếu ớt, mắt mờ tai điếc, uống ăn không được, môi cổ khô ran, tướng chết hiện ra, thân quyến mẹ cha buồn thương lệ đổ, thân tuy nằm liệt, thức thần nhớ hết việc làm thiện ác, những gì đã tạo trong thời gian qua, quyết định tội phước, khổ đau hạnh phúc, thành bại trong đời. Lúc đó thân nhân nên quy y Phật, tụng kinh Dược Sư, đốt đèn bảy tầng, treo phan tục mạng suốt bảy ngày đêm cho đến bảy tuần. Nhờ công đức này, thần thức người bệnh như tỉnh chiêm bao, hiểu rõ nghiệp báo, nhân quả thiện ác. Từ đó về sau, dẫu cho có được tiền tài danh vọng, cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Tôn giả A Nan hỏi Ngài cứu thoát: phải làm thế nào để được sống lâu? Bồ Tát cứu thoát liền đáp lời rằng: những ai đau bệnh muốn được bình an, thì những người thân giữ gìn tám giới trong suốt một tuần, sắm sanh vật dụng, cúng dường chư tăng, làm việc từ thiện ngày đêm sáu thời, đốt bảy ngọn đèn, dâng lên cúng dường bảy đức dược sư, lễ bái thọ trì danh hiệu của Phật, phóng sanh thả vật, bảo vệ môi trường, thì những tai ương thảy đều dứt sạch, những nạn chết ngang không thể nhiễu hại, mưa hòa gió thuận. Lại nữa A Nan, những bậc vua chúa làm lễ quán đảnh, gặp lúc có nạn nước khác xâm lăng, hoặc bị nội loạn, nhật thực, nguyệt thực, mưa gió trái mùa, hạn hán không mưa, hoặc lũ ngập tràn, nạn dịch lan truyền, trăm điều khổ sở, lúc ấy quốc vương phải khởi từ bi, thương xót mọi loài, ân xá người tội, trợ giúp dân lành, thành khẩn ân cần, lập đàn cúng Phật, dược sư lưu ly, nhờ sức gia trì, nước an dân mạnh, mưa hòa gió thuận, nông nghiệp được mùa, tất cả tai ương thảy đều biến mất. Nhờ vậy quốc vương sống lâu trăm tuổi, tại vị lâu dài, nhân dân vui vẻ, trong cảnh thái bình. Chính thứ Hoạnh Tử. Tôn giả A Nan thưa ngài cứu thoát: tại sao mạng hết mà vẫn không chết, lại được sống thêm? Bồ Tát cứu thoát ân cần trình bày: Đức Phật có dạy chín loại hoạnh tử làm giảm tuổi thọ của các chúng sinh. Nếu biết tu hành, làm phan tục mạng để khỏi tai nạn, phước thọ gia tăng, sống lâu mạnh khỏe. Hoạnh tử thứ nhất: bệnh không đáng chết nhưng lại chết ngang, do thiếu thuốc thang, không người chăm sóc. Khi gặp được thầy cho uống lầm thuốc, lại tin họa phước của bọn tà ma, giết hại loài vật, hiến tế thần linh, gây thêm nghiệp sát, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Hoạnh tử thứ hai: do bị họa lây từ người thân thuộc, phép vua Tru Lục, nên phải chết oan. Hoạnh tử thứ ba: do sống đọa sa, buông lung vô độ, đam mê tửu sắc, chơi bời săn bắn, không biết giữ thân, nên phải yểu thọ. Hoạnh tử thứ tư: gặp phải hỏa hoạn, cháy rụi cả thân. Hoạnh tử thứ năm: đó là chết chìm ở sông biển hồ, do không biết bơi hoặc bị kiệt sức. Hoạnh tử thứ sáu là bị thú dữ xé xác ăn thịt. Hoạnh tử thứ bảy: té núi rớt hầm, thân thể nát tan, vô cùng đau đớn. Hoạnh tử thứ tám là do thuốc độc, thư yếm trù ẻo, quỷ thần hãm hại. Hoạnh tử thứ chín: lâm cảnh đói khát, khốn khổ mà chết. Lại nữa A Nan, ở trên thế gian có người bất hiếu, phạm tội tày trời, phỉ báng tam bảo, làm điều phạm pháp, thì luật nhân quả không thể dung tha. Gieo gì gặt nấy, đừng mong trốn chạy. Tội ác chất đầy, tuổi thọ sẽ giảm. Ta khuyên mọi người phóng sanh tu phước, gieo nhân tích đức, mới lìa khổ ách, hưởng được an vui. 12 thần tướng. Bấy giờ 12 thần tướng dược toa: thần cung Tỳ La, thần phạt Chiết La, thần mê Suýt La, thần An Để La, thần Ác Nể La, thần Sang Để La, thần Nhơn Đạt La, thần Ba Di La, thần Ma Hổ La, thần Chân Đạt La, thần Chiêu Đổ La, thần Tỳ Yết La, cùng với hàng ngàn quyến thuộc dược xoa, đều phát tâm lành, quy y tam bảo, hết lòng vì đạo, cứu giúp người đời, làm việc nghĩa lợi, mang lại an vui. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phát nguyện hết lòng phò hộ người trì kinh này, thoát khỏi ách tai, các tường như ý. Ai muốn cầu gì, dùng niệt năm sắc, gút tên chúng con, trì tụng chú thần, ước nguyện trọn phần, mới mở gút ra. Đức Phật Thích Ca khen các dược xoa, tâm nguyện bao la, phò sinh cứu khổ, đáp đền ân Phật. Tên gọi của kinh. Tôn giả A Nan cung kính bạch Phật: Kinh này tên gì, làm sao thọ trì để được phước báu, xin Phật chỉ bảo. Thế Tôn dạy rằng: Đây chính là kinh bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, hay còn gọi là thần chú tiêu tai của 12 vị thần tướng dược xoa, còn gọi là kinh diệt trừ nghiệp chướng. Đọc tụng thọ trì, công đức vô lượng. Nghe Phật nói xong, các bậc Bồ Tát, các hàng thanh văn, các vị quốc vương, đại thần cư sĩ, bát bộ long thiên, người và quỷ thần vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá kinh này. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chân ngôn Dược Sư. Nam mô Bạc Già Phạt Đế, Bạc Sát Xả, Lũ Lô Thích Lưu Ly, Bát Lạc Bà, Hắc Ra Xà Giả, Đát Tha Yết Đa Gia, A Ra Hắc Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha, Án Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xả, Tam Một Yết Đế Xóa Ha. Tháo mở hận thù, buông oan trái, nghiệp chướng bao đời đều rụng hết, rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính, quỳ trước Phật đài xin giải oan nghiệt. Dược Sư Phật, Dược Sư Phật, tiêu tai tăng thọ Dược Sư Phật, tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. Tán dương Dược Xoa. 12 thần tướng Dược Xoa giúp Phật Dược Sư phù hộ chúng sanh, bùa năm sắc kết thần danh, nguyện ước đều viên thành, oan nghiệp tan nhanh, phước thọ mãi an lành.